4 giờ 17 phút sáng, cây cầu đi bộ Lam Giang phát ra một tiếng rền trầm dưới màn mưa. Âm thanh ấy không lớn như sấm, nhưng đủ làm Lâm Tĩnh Nghi bật dậy trên chiếc ghế xếp trong phòng trực công trường, cốc trà trên bàn rung thành những vòng tròn nhỏ. Ngoài cửa kính, dải đèn xanh chạy dọc lan can cầu trao xuống, rồi biến mất một đoạn. Tĩnh Nghi lao ra ngoài, khoang giữa của cây cầu vừa gập xuống như một tấm bìa bị bẻ. Mặt sàn nghiêng về phía bờ chợ, kéo theo mái tre, biển chỉ dẫn và hơn 20 người đi chợ sớm. Tiếng kim loại cào vào bê tông hòa với tiếng kêu cứu. Nước sông đục ngầu quất vào phần dầm còn treo. May mắn, khoang cầu không rơi hẳn xuống sông. Một đầu mắc trên mố, đầu kia bị hệ cáp trang trí giữ lại, tạo thành cái túi nguy hiểm đầy người và vật liệu vỡ. Tĩnh Nghi vừa chạy vừa gọi đội cứu hộ. Cô không chờ câu trả lời, giật chiếc áo phản quang treo bên hàng rào, rồi trèo qua giải phân cách. Một bảo vệ nhận ra cô, lắp bắp hỏi có được vào hay không. Tĩnh Nghi chỉ xuống mép sàn đang rung. Cắt điện toàn tuyến, mở cổng phía đông, không cho xe cứu hộ dồn lên đường dẫn phía nam, nên ở đó đang ngậm nước. Cô nghe tiếng còi đầu tiên khi tới chân cầu. Hứa Thành Vũ dẫn đội cứu hộ chạy tới, mặt còn ướt mưa. Đội trưởng Hứa nhìn khoảng sàn gãy, hỏi ngay tải trọng còn treo và điểm neo an toàn. Tĩnh Nghi chỉ hai dầm biên chưa biến dạng, rồi cảnh báo không được móc dây vào thanh ngang có sơn đỏ. Hai người không cần thêm lời. Thành Vũ chia đội, còn Tĩnh Nghi quỳ sát mặt đất, áp bàn tay lên bê tông để cảm nhận nhịp rung. Một phụ nữ mắc dưới quầy hàng đổ khóc gọi con. Phía dưới nữa có tiếng một bé trai, nhưng tấm mái tôn đã che kín. Mỗi lần cứu hộ bước lên, khe nứt ở mố cầu lại nhả ra một dòng bùn mỏng. Tĩnh Nghi đề nghị đưa người từ ngoài vào trong, giữ trọng lượng cân bằng, thay vì kéo tất cả về một phía. Thành Vũ nhìn cô một giây rồi ra lệnh làm theo.